Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu
Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Giáo, tức là kinh Di Giáo ở đây Đức Phật chỉ dạy cho các tỳ kheo cách trăn trâu, tức là Đức Phật nói là phải trăn trâu cho kỹ, nếu mà không trăn trâu kỹ thì rơi rớt trong các đường khổ. Cho nên ở đây thì chúng tôi nêu lên những cái điểm mà các thiền sư cũng dạy cho đệ tử cách thức trăn trâu. Thiền sư Trung Hoa Tập Mộc Ghi, tức là thiền sư Đại An ở Trường Khánh, Phước Châu, sư con nhà họ Trần, quê ở quận Chi, xuất gia ở núi Hoàng Bá, chuyên học luật thường. Sư thường tự nghĩ, ta tuy siêng năng khổ nhập mà đối lý cao tột của Phật Pháp chưa từng được nghe, bàn đến lễ tổ bá trượng. Thì qua cái phần này đại chúng thấy là ban đầu tức là thiền sư Đại An chuyên học về lực, nhưng mà thường tự nghĩ tuy rằng siêng năng khổ nhập mà đối với lý cao tột của Phật Pháp chưa từng được nghe. Tức là hôm bữa chúng tôi có nêu lên, tức là Bồ Tát Long Thọ nói thiền định tức là gia, giới lực tức là gia, mà thiền định tức là xương, còn trí tuệ tức là máu, mà ngộ ra được chân tâm thì đó mới gọi là tỷ. Thì ở đây cũng như thế, chúng ta giữ giới lực mà chúng ta không có biết cách hạ thủ công phu, mà biết cách thấy được từng đương niệm để mà hóa giải, thì cũng chưa phải là cái người đến cái chỗ rốt ráo. Cho nên ở đây thiền sư Đại An tự nghĩ, tuy rằng mình siêng năng khổ nhập nhưng mà cái lý cao tột của Phật Pháp chưa từng được nghe. Bàn đến lễ tổ bá trượng, sư thư học nhân muốn cầu biết Phật thế nào là phải. Thấy không? Có nghĩa là người xưa người ta đi học Phật Pháp phải giống như mình, ta đến ta hỏi là muốn cầu biết Phật, hoặc nói khác hơn giống như lục tổ đến gặp ngũ tổ nói là con muốn làm Phật chứ ngồi ra không muốn làm gì khác hết, phải không? Còn bây giờ mình đến đây mình muốn làm gì, muốn chi sự hay là muốn chi khố hay là muốn cái gì, mình muốn cái đó thôi, phải không? Hoặc là muốn thủ bổn hay là muốn cái này cái kia, cái chức vị cái danh quyền đủ hết. Kể cả những khi mà chúng ta mới bước vào đạo, chúng ta đâu có nghĩ mình làm huynh trưởng huynh phó gì đâu, mà cái chức huynh trưởng huynh phó mà nó dán mạc rồi mà người ta lột ra thì mình chới với. Cho nên thiền sư Lâm Tới nói có một lúc nào đó người ta lột ông hết, không còn một cái gì nữa, cái ông chới với đến mức độ mà cái áo niết bàn, cái áo pháp thân, tất cả các thứ áo lột ra hết. Bây giờ cái áo nó là gì? Áo nó không phải là ông, phải không? Giống như bà nữ hoàng Quả Tắc Thiên mà vào nhà tắm bà lột rồi hết bà mới ngộ đạo. Những cái si mi của bà mặc hàng ngày đó bà tưởng rằng của bà, phải không? Nhưng mà lột sạch rồi hết là bà mới giật mình đó. Cho nên thiền sư Lâm Tới nói có một lúc nào đó người ta sẽ lột ra ông hết, lột không còn cái gì nữa đó, lúc đó mình mới chế với. Thì ở đây cũng vậy, các ngài đến là cầu xin làm Phật, không cầu ban cái thứ kia. Mà gần đây chúng ta mở những cái đạo tràng mà bị dính vắt vào huynh trưởng huynh phó rồi, mà hôm nào đó cái ta buồn ta lột ra cái mình buồn mình khổ, mà mình không biết cái đó là cái giả tạm, cho nên không có dính dáng gì cái đường tu của mình hết. Cho nên nói là đến đây chỉ cầu làm Phật, thế nào là phải, À, cho nên mỗi vị thiền sư có một cái chỉ nó khác nhau. Thiền sư Bá Trượng đối với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì kêu bằng gì? Kêu bằng sư gì luôn á, phải không? Đúng không? Tức là Lục Tổ Huệ Năng á là thầy của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, mà ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng á là thầy của Thiền sư Mã Tổ, mà Thiền sư Mã Tổ là thầy của Thiền sư Bá Trượng, đúng không? Cho nên hàng cháu đời thứ tư luôn. Cho nên nhưng mà mỗi cái cách thức nó khác nhau. Còn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là thầy của Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà đến với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì ngài lại nói khác. Ngài nói ông là người lãnh nam, là cái người mọi rợ, làm sao kham làm Phật. Lúc này Lục Tổ nói: con với Hòa Thượng tuy rằng kẻ nam người bắc, mà cái thân tướng Hòa Thượng là sáng rỡ. Bây giờ trong sách sử có nói là thân tướng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có thể là 27 tướng tốt của Phật, thân tướng rỡ rỡ ràng ràng. Cho nên thân tướng của con tuy rằng quê mù là xấu xí, nhưng mà Phật tánh thì nó có khác. Lúc này Ngũ Tổ giật mình liền, thấy không? Nói một câu thôi là thầy cũng giật mình liền. Cái Phật tánh thì nó khác. Giống như quý thầy thấy em, chẳng hạn nước đi, nước mà nó đựng ở trong cái lu á thì gọi là lu nước, mà đựng trong cái ly này gọi là ly nước, phải không? Nó đựng trong hồ thì gọi là hồ nước, mà nó xuống sông gọi là nước ở sông, phải không? Nhưng mà cái chất ướt đó thì chất ướt chỉ có một thôi, cái tánh ướt chỉ là một, nhưng mà cái dụng á, cái dụng ra thì nó khác nhau. Cho nên mà các ngài nắm cái đầu nguồn nói là thân của con với Hòa Thượng tuy là khác nhau, Hòa Thượng cao 1m9, 2m gì đó, nhưng mà cái tánh Phật thì nó đầm đó, thì ở đây, nhưng mà cái cách thức ở đây thì lại khác. Hỏi: muốn cầu biết Phật thế nào là phải? Tổ Bá Trượng bảo: giống hệt cởi châu lại đi tìm châu. Tức là giống như mình có ông Phật rồi mình đi tìm ông Phật nữa, nhưng mà ở đây ông Phật này ông ngủ ngầm rồi, bây giờ làm sao cho ông Phật nó hiển lộ lên? Thì đây là kích thích liền, kích thích cái trực giác của hành giả. Cho nên qua cái phần mình tu thiền á, mình thấy là cái người xưa đa phần ta kích thích, ta kích thích, ta làm cho nó khơi dậy cái đầu nguồn trong cái hết đó, để từ đó mình nhảy vào, tâm mình sáng rỡ lên. Đó, giống hệt cởi châu tìm châu. Ngài nhận có liền, thêm ngài nhận ra, ngài nói: khi biết được về sao thế nào, tức là khi biết được rồi đó, biết cái chỗ đường đi nước bước của niệm rồi, thì về sao sao? Tổ nói: như người cởi châu về đến nhà. Nếu mà ông biết rồi đó thì từ đó ông đi thôi, chứ không có còn nghi hoặc gì nữa hết. Rồi, nhưng mà sao? Chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Con biết rồi đó, nhưng mà trước sau con gìn giữ như thế nào đó, để đừng có sáu căn của con nó dính mắc vào sáu trần. Tổ Bá Trượng nói: như chú một đồng cầm roi trong chừng, chẳng cho nó dẫm vào lúa mạ của người. Từ đây sư nhận được quyền chỉ, chẳng còn dông rủi tìm cầu cái gì khác nữa. Y như đường tu thôi. Còn mình đây mình tìm cầu nhiều quá, cho nên trâu nó nhiều khi nó ngủ dưới bùn dưới sình luôn, ngủ quên mất luôn, phải không? Như gì? Như chú một đồng cầm roi trong chừng. Quý thầy ngồi thiền là làm gì? Cầm cái roi trong chừng nó. Nghe, mình ngồi đây mà cái mình gặp cỏ mạ đâu ngon lành quá, ở Vũng Tàu, ở Sài Gòn, ngồi đây mà nhớ Vũng Tàu Sài Gòn là mình biết con trâu đi xa nhiêu, đi xa. Ngồi đây mà mình nhớ Cần Thơ, nhớ Sóc Trăng, nhớ Cà Mau là mình biết con trâu mình nó xuống Cà Mau, xuống Cần Thơ rồi, đúng không? Thì mình làm gì? Cầm cái giàm nó, kéo nó lại trở về trong giây phút thực tại, ngay tại đây và bây giờ. Thì đó là mình gì? Đó là mình trăng, trăng trâu giỏi đó. Rồi sau này sư ngộ đạo rồi đó, sư mới làm một cái bài khai thị cho đại chúng. Sở dĩ Đại An 30 năm ở Quy Sơn, tức là sau này Tổ Bá Trượng tịch thì ngài mới dắt đồ chúng qua cái chỗ ngài Quy Sơn để mà phụ giúp, tức là huynh đệ với nhau. Nhưng mà lúc mà lúc mà cái vị thiền sư á, ngài rất giỏi về phong thủy, gọi là Tư Mã Đầu Đà, một thiền sư mà thông hết địa lý, cho nên ngài mới đi ngang qua cái ngọn núi Quy Sơn, ngài thấy nó cái khí thế rất là mạnh, cho nên ngài mới đến, không cái đến nó gặp Tổ Bá Trượng, ngài nói nếu mà ai mà trụ ở núi Quy Sơn á thì sau này đồ chúng rất là đông, Tổ Bá Trượng nói tôi đến trụ được không, thì lúc này á ông Tư Mã đó, ngài Tư Mã Đầu Đà, ngài nói là núi này là núi xương, núi này là núi thịt, còn hòa thượng là người xương, ở nếu mà hòa thượng chủ á thì giỏi lắm là 500 chúng, chứ không có nhiều, còn cái núi này á, cái ai mà chủ núi này tới 1500 chúng lận, còn hòa thượng chủ thì 500 chúng thôi, bởi vì hòa thượng là mình xương, còn núi này là núi thịt. Thì lúc này á, Tổ Bá Trượng nói trong chúng của ta ông coi người nào được ở được cái núi này. Thì lúc này ngài Tư Mã Đầu Đà nói bây giờ xem qua mới biết, thì lúc này gọi Hoa Lâm Thủ Tò, tức là ngài Hoa Lâm Thủ Tò, tức là coi hết trong viện luôn. Thủ Tò giống như là mình nói đại khái là Thủ Tò là lớn nhất, Thủ Tò rồi Điển Tò, Điển Tò là cái người nấu ăn đó. Thì lúc này sau khi mà gọi ra như thế rồi đó, thì ngài Tư Mã Đầu Đà nhìn ông nói là người này ở không được, người này ở giỏi lắm chừng mấy chục mấy trăm chúng thôi, chứ có nhiều ở cũng được luôn, ông nhìn là biết liền. Sao hỏi bây giờ cái ông Điển Tò thì được không, nói đâu coi thử, vừa đi ngang qua nói bây giờ tặng hắn thử, tặng hắn lên biết ông này ở được á, nhìn cái tướng đi, nhìn cái tướng tặng hắn là biết ông này ở núi được. Thì lúc này Tổ Bá Trượng nói thôi bây giờ cái sự kiện nó như thế rồi, thôi bây giờ ông chuẩn bị đi, ông chuẩn bị đồ đạc áo quần lên đó ông ở, người xưa người ta chỉ cần ấn chứng thôi chứ không cho tiền bạc gì hết, cứ lên núi ở rồi từ từ lập viện thôi. Thì lúc này Hoa Lâm Thủ Tò nói là con là chúng trưởng, là sư huynh, mà tại sao con không được ở núi Quy mà sư đệ lại được ở núi đó. Mình thấy ngày xưa người ta cũng còn là huynh đệ với nhau, huynh đệ không mà cũng còn vẫn còn những cái niệm đó không chứ hồi bây giờ đó. Thì lúc này Tổ Bá Trượng nói như thế này, ngài đưa cái tịnh bình lên, ngài nói đưa cái tịnh bình lên, ngài nói nếu mà nói cái tịnh bình á thì cũng chật cũng đúng, mà nói không phải tịnh bình á thì cũng sai luôn. Thì ngay đó nói là cái gì, ví dụ tôi đưa cái này lên nè, bây giờ mình nói là đây là cái linh, đây là cái linh, mình nói cái linh đi thì nó cũng đúng, mà nó không phải là cái linh thì nó cũng đúng luôn. Nói thì lúc này ngài Hoa Lâm ngài nói là thì như vậy là phải kêu là cây lũng, cây lũng tức là dùng cái một pháp, kêu một cái pháp đó để phá cái pháp này, chứ không có gì lạ, dùng cái pháp này để phá pháp này. Thì Tổ Bá Trượng lắc đầu, ông được rồi. Thì lúc này vừa đưa cây lên hỏi Tổ Quy Sơn, tức là ngay trong giờ này nói cái gì, ngài đưa cái chân ngài đá bụp rớt đó, ông này ở được. Quý thầy thấy cái cơ phong của người xưa không? Tại sao mà dùng cái thủ thuật lên đá, đưa lên là các ngài dẫn cảnh trong nhà thiền nhớ nha, đưa cái này lên tức là dẫn cảnh mà mắt mình nó nhìn, tức là sanh tình, còn ở đây là trực diện, tức là gì, đưa lên là rõ ràng rồi, tức là cái pháp gọi là kiến sắc minh tâm, ngay nơi sắc mà sáng tâm mình, mà cái tâm mình á là cái sự diệu dụng, nó không có một cái pháp nào hết, dầu cho hoàng quý nhất mà để trong mắt nó cũng sớm. Cho nên dù dùng cái thủ thuật là gì, pháp này nó vô ngôn, pháp này không có một lời để mà đáp, nhưng mà cái diệu dụng của muôn pháp là nó ngay trong giờ phút đó là không có suy nghĩ một niệm cũng không, cho nên ngài dùng một cái tánh biết duy nhất, cho nên xuyên suốt qua vạn pháp, cho nên thầm ấn chứng ông ở được. Cái chỗ này mà giảng là rộng lắm, rất là lâu, phải không? Ông ở được tùy theo cái công án mỗi người, để mà chứng nghiệm nơi cái chỗ mà Tổ Quy Sơn dùng cái chân đá bởi cái tịnh bình. Thì sau khi mà ngài lên núi Quy Sơn rồi, ngài ở suốt 7 năm trời luôn, ở yên cái nó ở 7 năm trời, ăn hạt dẻ, uống nước suối, không ai cúng dường đến ổng luôn. Một hôm ngài tự nghĩ, đạo xuất thế là phải phổ độ chúng sinh, tại sao mà ở yên một chỗ, cái ngày lần xuống núi thì gặp cọp beo sói rồi nhiều lắm. Ngài nói nếu mà ta có duyên thì các ông tránh ra, còn ta không có duyên thì các ông cứ xơi. Thì lúc này cọp beo sói rồi chạy mất hết, vậy di tản hết. Cái lần lần cái người ta đến cất an tranh đó. Thì lúc này ngài Đại An ở chỗ bá trượng thấy sư huynh phát huy cơ đồ, cho nên dẫn một số người qua đó để phụ tá. Lúc này tổ bá trượng chưa tịch, mới sai ngài Đại An qua phụ tá giúp giùm đó. Thì quả nhiên tổ Quy Sơn ở cái chỗ núi Quy á, thì sau này đổ hết 1500 chúng. Sau này ngài Quy Sơn thị tịch á, thì tất cả đại chúng đều công cử thiền sư Đại An lên chủ núi Quy Sơn. Cho nên ngài mới nói nè: sở dĩ Đại An 30 năm ở Quy Sơn ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy mà chẳng học thiền ở núi Quy. Vì sao? Chỉ xem chừng một con trâu đực, nếu nó đi lạc vào trong cỏ, liền nắm mũi kéo lại, vừa xâm phạm lúa mạ của người, roi liền đánh quất. Đáng thương điều phục đã lâu, trâu đã thuần thục, vân chịu lời người dạy bảo mắng rầy, giờ đây trâu đen đã thành trâu trắng, sờ sờ trước mắt chọn ngày rõ ràng, đuổi cũng chẳng đi. Đó là xong rồi đó. Trâu đen mà biến thành trâu trắng luôn, toàn thân đều trắng hết. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nhớ một cái đoạn nhân duyên trong thiền sử. Ngài nói nè: chỉ xem chừng một con trâu đực. Trâu đực tại sao nói trâu cái? Mình phải hiểu cái nghĩa này cũng sâu lắm. Tại sao mà nói không nói trâu cái mà nói trâu đực? Vì trâu cái thì nó đẻ con, mà trâu đực có đẻ không? Mình là trăng con trâu đực hay trâu cái? Trâu đực hay trâu cái? Mình luôn luôn mình đẻ những cái niệm vọng tưởng điên đảo, tức là mình đang trâu gì, trăng gì? Trâu cái. Còn các ngài là nhận diện, cho nên chỉ còn dùng một niệm, phải không? Cùng một niệm thôi, để phá những cái niệm mà sâu kín, gọi là vô thủy vô minh á. Dùng cái nhất niệm vô minh để mà phá vô thủy vô minh á. Cho nên ngài nói là chỉ xem chừng một con trâu đực thôi. Lúc này nó không còn đẻ còn gì nữa hết. Chỉ một thời gian, tức là gạn lập hết, bởi vì ngài ngộ bên tổ bá trưởng rồi, phải không? Có sự chứng ngộ lớn rồi đó. Rồi cũng có một cái tích nữa. Một hôm Thạch cũng làm việc ở nhà chù, tức là đang rặt rau. Mã Tổ xuống hỏi: làm việc gì? Sư thưa: trăng trâu. Làm sao trăng? Một khi vào cỏ, bàn nắm mũi kéo lại. Tổ nói: con thật là người trăng trâu giỏi. Đang vo gạo hoặc là đang rặt rau mà tổ xuống hỏi đang làm gì, cái mình nói đang vo gạo, ví dụ vậy, tức là mình làm gì. Còn này nói là: tuy rằng con đang làm như thế, nhưng mà con vẫn tỉnh giác rõ ràng, tức là con đang chăn trâu. Ngày xưa ở Trúc Lâm mà đang làm việc, và thượng đến hỏi, và thượng đến hỏi là làm gì, thường thường là đang làm gì, và thượng hỏi làm gì, chẳng hạn như đang trẻ củi, và thượng đi ngang cũng hỏi làm gì, tức là kích thích trực giác cho các thiền sinh. Cho nên mình đến nhà thiền là bất cứ một hành động nào, các ngài cũng đều kích thích mình mở sáng cái trực giác mình ra đó. Bởi vì cái trực giác mình đã ngủ ngầm suốt luôn, cho nên các ngài khơi lên để cho chúng ta thấy được đó. Đó thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy là tại sao chư Phật chư Tổ đều dạy cho mình cái cách thức trăn trâu. Thì qua cái phần mà của thiền sư Phổ Minh, ngài cũng làm những cái bài tụng về trăn trâu. Bài thứ nhất tức là chưa trăng. Đầu sừng dữ tợn quá hung hăng, vượt suối băng rừng mãi xa dần, một mảnh mây đen ngang cửa động, ai hay bước bước phạm mạ non. Tức là ở đây ngài nêu lên, tức là ngang ngạnh ngu dốt mà hay khoe khoang, rong ruổi theo trần cảnh chẳng chịu quay đầu, vô minh che phủ tâm, điên đảo chướng nặng, móng tâm động niệm liền trái phép tắc. Đó thì đây ngài giải nè, chính tất cả hạng ngu dốt ngang ngạnh, tình như vượn ngựa, chẳng sống đúng theo pháp luật, trên chẳng sợ lễ trời, dưới chẳng tin địa ngục, trong tối chẳng sợ quỷ thần, ngồi sáng chẳng sợ phép nước. Tức là đây nêu lên cho cái người chưa chăng, tức là cái người mà chưa từng bao giờ biết quy kính tam bảo, chưa từng bao giờ làm một chút phước thiện nào, mà sao đây là cái những người ngang ngạnh, mà gì nữa ngu dốt. Ngu dốt ở đây không phải là ngu dốt về cái thế học, mà trong cái thiện pháp họ ngu dốt. Chứ không phải mình nghĩ rằng cái người ngu dốt này là cái người không biết chữ biết gì, không phải. Những người làm ác sống gì, sống chẳng đúng theo pháp luật. Bởi vì sao? Tình như vượn ngựa, như con khỉ, như con ngựa nó râm rủi, trên chẳng sợ lễ trời, dưới chẳng tin địa ngục. Tức là không có sợ trời, cũng không có tin có địa ngục luôn. Cho nên mặc tình làm ác. Đây là những người trách vào cái gì? Trách vào cái đoạn diệt, chết là hết. Họ nghĩ rằng chết rồi trở về cát bụi, thì không có trời, không có đất, không có địa ngục gì nữa. Họ nghĩ như thế. Đó. Ở trong tối thì chẳng sợ quỷ thần, ngồi sáng chẳng sợ phép nước. Cho nên người xưa ta nói mình ở yên một chỗ cũng giống như ở xung quanh nhiều người. Đó. Chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu nên nói rằng đầu sừng dữ tợn. Đó. Đầu sừng rất là dữ tợn. Chúng ta coi mà cái bộ phim Tây Du Ký đó, Ngu Ma Vương đó, đánh với Tôn Hành Giả đó, Chư Bát Giới đúng không? Lúc này là đầu sừng dữ tợn, mà đến mức độ mà thiên binh thiên tướng luôn mới bao quay hết, mới đánh mới nổi thôi. Lúc nào phải trợ lực rất là nhiều, phải tụng kinh, phải sám hối, rồi phải ngồi thiền, phải đủ hết. Bởi vì đầu sừng dữ tợn mà. Lại phê phán là anh hùng bạo ngược, ngu si nên nói quá hung hăng, lại còn kết bè làm ác, thành đội thành lũ, râm rủi theo cảnh trần, nghiệp thức mênh mang nên nói vượt suối băng rừng mãi xa dần. Chỉ bởi vô minh che lấp ruộng tâm nên nói một mảnh mây đen ngang cửa động. Tức là cái bị tạo những cái ác nghiệp quá, giống như mà vô minh nó che lấp đi cái cửa động ha, cửa tâm. Do đó nói là một mảnh mây đen ngang cửa động, bị nó che, nó bích, nó lấp. Do tham mà khởi sân, nhân sân lại khởi si. Tức là nếu chúng ta mà thích cái gì đó mà chúng ta dính mắt, mà dính mắt mà không về mình là gì? Tức là mình khởi sân, đúng không? Hạn bây giờ mình thích bất cứ một cái sự kiện nào luôn, hoặc là công danh, hoặc là tài lợi. Hạn bây giờ mình thích cái đó quá mà người ta không đưa mình làm cái việc đó, tức là mình khởi sân. Từ cái sân cái mình khởi cái si mê lên. Si mê là gì? Si mê tức là điên đảo. Mà si mê á, thì nó tạo ba cái nghiệp bất tịnh. Một là thân mình làm ác, miệng mình nói ác, và ý chúng ta nghĩ ác. Vì ba cái nghiệp bất thiện đó cho nên tạo mọi thứ tội lỗi. Lúc mình tạo lỗi, mọi tội lỗi mình biết, bây giờ nó che lấp rồi. Do tham, do sân, do si, chẳng nghĩ đến việc làm tổn thương người khác nên nói ai hay, nhưng lại đắm say ngũ dục nên nói bước bước phạm mạ non. Tức là dẫm vào mạ non, ăn lúa mạ của người. Đó. Những lời giải thích trên đây chính là thế gian kết chặt hắc nghiệp. Ở đây ngài nói một cái đoạn chư chăng này là chính cho những người ở thế gian kết chặt cái hắc nghiệp. Hắc nghiệp là gì? Hắc là đen, tức là nghiệp nó đen xấu, không phải là bạch nghiệp. Đó. Tạo tác bao nhiêu tội lỗi sâu dày, nếu là người xuất gia thì chẳng phải như thế. Nên trong thơ Hàn Sơn có dạy, tức là nếu mình là người xuất gia mình phải ráng. Xuất gia ở đây không phải là cái người cạo tóc mặc áo nhuộm, mà xuất gia nó rất có nhiều nghĩa. Một là xuất thế tục gia, phải không? Hai là gì nữa? Xuất phiền não gia. Ba là xuất tam giới gia. Nếu mà cái người cư sĩ mà có tu tập thì họ cũng ra cái nhà phiền não, giỏi hơn nữa thì ra cái nhà tam giới cũng có. Nếu mà cái người cư sĩ ráng tu thì ở đây nói là cho cái người thế gian, là cái người chưa từng bao giờ biết một chút đạo lý, chưa từng bao giờ biết quy y Tam Bảo, chưa từng bao giờ phụng trì Phật Pháp. Do đó thì Ngài Hàng Sơn có nói: thượng nhân tâm bán nhạy, một nghe liền biết diệu. Trung lưu tâm thanh tịnh, nghĩ xét cho quan trọng. Hạ sĩ chậm ngu si, cứng dày khó xé vỡ. Mình bây giờ mình coi mình là thượng nhân không? Thượng nhân tâm bán nhạy, một nghe liền biết diệu. Tức có nghĩa là cái bậc thượng nhân mà nghe Đức Phật nói là các pháp là vô thường, mỏng manh tạm bợ, mình cũng là vô thường mỏng manh tạm bợ, do đất nước gió lửa hợp thành, duyên có thì nó tụ, mà hết duyên thì nó tan vỡ. Nghe một cách là giật mình ta đi xuất gia liền. Tức là vào cái thời xưa mà Đức Phật chỉ cần khai thị một thời pháp thôi, là những người ta nghe là ta giật mình liền, bắt đầu ta từ đó ta đoạn hết tất cả các cái việc tham ái. Giống như mà ông Út Già Trưởng Giả, phải không? Ông dẫn 500 bà vợ vào rừng mà chỉ còn nghe Đức Phật nói một thời pháp, ông về ông giải tán. Ông giải tán hay lắm. Ông có cái bà gọi là Đệ Nhất Phu Nhân, bà này bà rất là đẹp. Ông ra một cái lệnh, ông nói bây giờ ai thích người nào thì tôi gả người đó. Cuối cùng bà nói bây giờ ông thật, ông nói thiệt chứ, bây giờ tôi giải tán hết, tôi làm cái người cư sĩ thanh tịnh. Thì lúc này bà Đệ Nhất Phu Nhân nói thì thôi bây giờ ông gả thằng thư ký cho tôi đi. Là sao? Là hai người là tư tình lâu năm rồi, ổng đâu có để ý gì đâu. Cho nên ổng vừa nói cái bà nói thôi ông gả cái thằng thư ký cho tôi đi. Nó được thôi, đem ra, đem dấu ấn ở đây. Rồi ấn dấu, ấn đồ, trao gia tài hết. Ông giải tán hết 500 bà vợ luôn. Còn người nào mà muốn về nhà thì ông cho tiền, còn người nào muốn đi tu thì ông cho đi tu. Ông giải quyết hết. Đó gọi là thượng nhân tâm bén nhạy, một nghe liền biết diệu. Giống như hai anh em của Châu Lợi Bàn Đạt vậy đó, phải không? Ông người anh mà vừa nghe Đức Thế Tôn nói một thời pháp là về là bỏ hết tất cả của cải gia tài, giống như là Tổ Ca Diếp rồi Tôn Giả Xá Lợi Phất, đó gọi là bậc thượng nhân. Tâm rất là bén nhạy, một nghe liền nhảy vào liền, chứ không có suy nghĩ, không có đợi gì nữa hết. Còn sao? Trung lưu tâm thanh tịnh, nghĩ xét cho quan trọng, nghĩ xét cái việc đó đúng không? Cái chập chờn, cái mình vào công quả 3 tháng nhảy ra, 3 tháng vô, 3 tháng ra, 3 tháng vô, tóc bạc hết. Tức là mình thì nhảy ra nhảy vào, chân này bỏ trong chùa, chân này bỏ ra ngồi đời, nhấp, nhấp qua nhấp lại. Thử mà, thử của thử có đúng hay không? Mà bây giờ mình lỡ mà bán nhà hết, cái mà bây giờ tu xong rồi ở đâu? Mình hay suy nghĩ vậy. Cho nên phải để nhà, để cửa, để đủ nhấp. Hồi xưa tôi có một cái ông thầy ở Thường Chiếu, ông làm cái nghề nha sĩ. Sau khi vào Thường Chiếu tôi hỏi ông, tôi nói bây giờ đồ người bán hết chưa hay là cho người ta chưa, nó không bỏ ông tủ tôi cung cấp. Nói rồi mai mốt bảo đảm ông về. Nói sao thầy biết? Tôi nói ông về chắc chắn luôn. Thì quả tình ông xuất gia đúng 2 tháng ông về. Về làm gì? Lấy đồ nghề ra tiếp tục làm nghề nha sĩ. Vậy thôi. Cho nên nói là trung lưu tâm thanh tịnh, nghĩ xét để coi thử, phải không? Bây giờ quý thầy đi có còn để cái đồ ở nhà không? Ai còn để nhà giơ lên. Bất cứ để như vậy là biết là mình còn nhấp á, không? Nếu mà mình dứt khoát thì thôi mình cho hết đi, còn đằng này chúng ta còn nhấp. Ngày xưa tôi mà vừa đi một cái là xe cổ tất cả, một cái là cho hoặc là bán hết, bỏ vô chùa hết, chứ không có để. Mình để là có một lúc nào đó mình cũng chạy về. Cho nên có một ông thầy, bây giờ ông qua Mỹ ông ở rồi, ông có hết thảy là 1, 2, 3 người con, rồi một cô bạn đi xuất gia. Vừa ông vụ mà vừa đi hết một cái là ông bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán sạch bách, không còn gì hết luôn. Mà thiệt mấy đứa nhỏ chuẩn bị nó về, nghĩ ổ nhà đâu nữa về, ruộng vườn bán hết, ông thầy ở trong đất bán sạch không còn gì hết luôn. Ông bán, ông biết thế là nó cũng về. Ông biết mà, ông biết thế là mấy đứa nó tu thời gian nó nhắc nhắc rồi nó cũng ra, cho nên bán sạch hết. Nhưng mà nhờ ông làm như thế bây giờ 3 đứa con tu nên người hết. Đó, cho nên qua cái phần này là trung lưu thì tâm cũng thanh tịnh lắm, nhưng mà nghĩ xét nhấp. Quý thầy mà tu mà nhấp là có một lúc nào đó cũng chán, tu rồi quyết liệt luôn, mình chỉ có một cái con đường thôi chứ không có còn ngồi có con đường thứ hai. Chỉ có một con đường thôi. Bây giờ mình nghĩ là mình xuất gia thì mình nghĩ mình giống như mình sống ở cái ngồi trần tục ngày xưa gì đó, tức là mình vẫn ăn vẫn uống vẫn ngủ vẫn nghỉ vẫn sinh hoạt, nhưng mà cái tâm mình hướng thượng lớn. Giống như là hai cái con đường. Bây giờ một cái con đường này là con đường này đúng rồi, mình chọn đúng rồi thì mình đi. Cho nên người xưa ta nói là thẳng một đường chư Phật ta đi đó. Non sông nước biết ngại gì, sáu căn biên mật cách đi sáu trần. Tức là thẳng một con đường mình đi thôi, không có con đường thứ hai. Ngồi đó không có còn một cái con đường thứ hai nào hết, mình đi thẳng. Như thế mà tự nhiên lâu ngày nó trưởng dưỡng rồi. Mình đừng có nghĩ rằng mình không có biết, mình chưa biết Phật pháp này kia, đừng nghĩ gì. Mình tu chừng 20 năm thôi, tự nhiên mình thấy tự nhiên mình trưởng thành liền. Bởi sao biết không? Bởi vì đằng sau của mình rớt rất là nhiều người, chứ không phải rớt nhiều lắm. Hồi xưa tụi tôi đi xuất gia 20 mấy người, bây giờ còn lại đâu 60 người. Rớt là hết. Chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi lên Trúc Lâm, năm thứ nhất còn mình đứng hàng chót, đến năm thứ hai cái đứng lên hàng thứ ba, đến năm thứ tư lên, đến cái 10 năm là muốn lên là bắt đầu mình chủ lễ hết luôn, làm việc hết luôn. Bây giờ mấy người lớn đi đâu mất cái này lạ vậy. Cho nên cái tu hành này tôi báo trước rồi, nó là một cái chiến trận lớn cho cái người chiến sĩ. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói sao? Một là chúng ta khiếp sợ, chúng ta chạy, thấy không? Hai là chúng ta bỏ thay giữa chiến trường. Bỏ thay là gì? Bỏ thay là bị gì? Bị dính mắc các dục, đó gọi là chết rồi. Bỏ thay giữa chiến trường mà khiếp sợ bỏ chạy, tức là chúng ta không tu nữa. Chúng ta trở về cái đời sống thế tục. Ba là đắc thắng trở về sa môn hành đạo cũng như thế. Cho nên các ông ra chiến trận là phải gì? Mang áo giáp. Phật dạy mang cung tên. Áo giáp là gì? Đó là cái áo giáp nhẫn nhục. Cung thiền định kiếm trí huệ, mà phải có áo giáp nhẫn nhục nữa. Tu hành mà không có nhẫn nhục tu không được. Biết bao nhiêu cái sự kiện nó đến trong cuộc đời người tu của mình. Quý thầy chưa đâu ra làm Phật sự là nhiều cái chuyện nhân duyên là đủ. Nó đến, nhiều khi nó đến rồi. Ông thầy kia nó đến nè. Đến cái ông muốn tự tử luôn. Có một cái ông thầy này, giấu tên luôn, ông cũng thân với tôi lắm. Cái ông tổ chức một cái cuốn, một cái chuyến hành hương đi Ấn Độ. Vừa qua cái một cái người lớn tuổi bị mất bên đó, ông cũng đuối rồi. Chuẩn bị lên máy bay về phi trường, một cái bà cụ bị đột biến, phải chở vô bệnh viện Ấn Độ gấp. Một số người ta về hết, còn đợi ông ở lại. Và ông chạy mượn chỗ này chỗ kia hết thảy là 16.000 đô. Và ông nói như thế này, ông về Việt Nam, ông lấy số tiền đó, ông sẽ trả lại. Thì ông vừa về, cái người ta mới tặng cho ông một cái tượng Quan Âm rất là đẹp, tượng cổ. Ông mới vừa để trên bàn, ông chạy vô đằng sau, có một số việc đó, ông ra mất cái tượng. Là ba gì? Ba viên đến cùng lúc. Và ông có một đứa cháu, ông định bỏ ngân hàng 900 triệu, thì nó nói thôi bây giờ... thầy đưa cho con mượn đi, con sẽ trả tiền lãi cho thầy. Chứ bây giờ thầy bỏ, thầy lấy lãi ngân hàng cũng như thế. Ông nghe cũng bùi tai, ông đưa nó. Thì ông nghĩ bây giờ 16 ngàn thôi, về lấy 900 triệu để trang trải. Thì ông đến nhà nó, ba nói nó bỏ trốn 3 ngày nay mất rồi. Té xỉu luôn. Cho nên cái một có những cái lúc cái nghiệp nó đến rất là nhiều chặng đường, mà nó dồn dập cho cái người hành giả. Nếu mà chúng ta không có những cái phước lực, không có những cái tư duy, không có những cái công phu, thì rất là dễ chán trong cái bước đường hành đạo. Cho nên phải có những cái tâm dũng mãnh, phước thiện sâu dày, để mà chúng ta vượt qua những cái chặng đường khó khăn đó. Hạ sĩ chậm ngu si, cứng dày khó xé vỡ, đợi đến máu đầy đầu mới biết tự trừ dẹp. Đợi đến máu đầy đầu đến gì? Giống như bữa tôi cởi một cái ông này, ông 70 tuổi, hồi xưa ông chịu xuất gia, sau khi mà phát hiện mình bệnh một cái bệnh nan y, tức là ông bệnh sida đó, lật đật chạy vô chùa xin xuất gia, thì đâu có ai dám nhận đâu, không, ở Sóc Trăng nè đâu ai dám nhận đó. Cho nên hạ sĩ chậm ngu si, cứng dày khó xé vỡ, đợi đến máu đầy đầu mới biết tự trừ dẹp. Đợi đến mà cái thân bệnh rồi đủ thứ chuyện nó dồn dập hết, lúc này mình mới đến đó. Cho nên bây giờ mình nếu mà đủ nhân viên mình đến kịp thời cũng là tốt. Xem kẻ cướp ban ngày chợ búa người hợp giết, thay chết bỏ như bụi lúc này nói với ai. Nam nhi đại trượng phu, một đao đứt hai đoạn. Đây ngài nói nè, giống như mà kẻ cướp ban ngày chợ búa người ta hợp vậy mà nó vô nó giết, thay chết bỏ như bụi thì lúc này nói với ai? Mà chúng ta bị có bị cướp nó giết không? Nó rình đập hàng ngày luôn chứ không phải. Bây giờ Phật nói là vô thường trong sát na, bây giờ mình biết nó nằm ở đâu nữa. Đủ duyên một ngọn gió độc nó thổi qua là mình bị chết, một con rắn độc nó cắn mình chết, một cái tai nạn nhỏ, tất cả một cái gì nó cũng rình đập cho chúng ta. Cho nên qua cái này thì ngài nói là nam nhi đại trượng phu, một đao đứt hai đoạn. Chúng ta một đao là chặt xuống một cái đứt hai đoạn luôn, không có tình phàm thánh giả gì hết. Đứt làm hai đoạn, dững dưng đi ngang qua bờ vực thẳm mà các thiền sư nói đó. Dững dưng luôn đi qua cái đoạn đường sanh tử này, chúng ta dững dưng tỉnh sáng rõ ràng. Mặt người lầm dạ thú, tạo tác bao giờ dứt. Tức là nó là mặt người, mà lầm thì lầm thú, tạo tác bao giờ dứt. Đó là cái phần thứ nhất gọi là chưa chăng. Rồi qua cái bài thứ hai, tức là mới điều phục, tỉnh lự, tức là mới chăng á. Ta có dây thần xỏ mũi rồi, mỗi lần râm chạy quất thêm roi. Xưa nay tánh dở không điều chế, vẫn được một đồng ráng sức lôi. Giữ mình sắm theo luật, khách khách chẳng sai lệch. Tâm động thì tình sanh, giờ giờ ghi nhớ kỹ. Sơ cơ còn yếu kém, hôn trầm tán loạn khó kiềm chế. Phát tâm lập chí, dụng công hết sức mình. Thấy cái ngày mới điều phục này, tức là giữ mình sống theo luật, khắc khắc chẳng sai lệch, là cái quy chế trong thiền môn. Mình sống đúng á thì tự nhiên 2-3 năm cái mình quen luôn, mình vô một cái khuôn, cái guồng máy luôn. Ngày đến giờ tụng kinh cái mình tụng kinh, đến giờ ăn cơm mình ăn cơm, đến giờ ngồi thiền mình ngồi thiền, mình theo cái giờ khác á. Mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói là các mấy chú hãy tin đi, 3 năm là mấy chú có niềm tin lớn. Cứ 3 năm thôi đừng có nhiều. Nhưng mà cái phần mà chúng ta mới xuất gia là từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, nó rất là dễ lung lay. Cái niệm tình phàm mình nó quá nhiều, mà cái đạo nghiệp thì nó quá ít. Ác pháp thì nó quá nhiều, mà thiện pháp thì quá ít. Cho nên chúng ta hay bị lung lay chặn đường đầu. Những người lớn tuổi thì không có bàn đến nữa, bây giờ người ta biết là cái cuộc sống của người ta nó không có còn bao nhiêu, tức là phía trước á không có còn bao nhiêu nữa. Hàng những người 60, 70 đâu có tính gì nữa, ta chỉ quyết một đường ta tu thôi. Còn những người trẻ tuổi là hay nghĩ lung tung. Cho nên mình để ý những người mà xuất gia trẻ tuổi á, chừng 1-2 năm đầu là chuẩn bị là giọt đó. Giọt ở đâu? 1-2 năm đầu là chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ, đó giống như con trâu quen. Nhưng mà mình ráng cố gắng mình giữ mình sống theo luật, khắc khắc chẳng sai lệch, đúng đi đúng. Hôm nào mình mệt thì mình xin nghỉ có gì, nhưng mà khỏe thì mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền, mình làm cái điều gì mà nó hòa cái khuôn rồi nha. Bữa nào đó mình mà không có ngồi thiền, mình cảm thấy nó bức rứt, nó khó chịu, là mình biết mình tu tiến. Còn hôm nào mà mình nghỉ ngồi thiền, mình thấy mình vui, mình thích, là mình biết mình tu sao nữa. Đại chúng nghiệm được cái chỗ đó. Hôm nào cái mình bỏ tụng kinh, bỏ ngồi thiền, làm tối đó mình ngủ nó chằn chọc, phải có một phút một giây mình uống cái liều thuốc ngồi thiền, thì lúc đó mình biết là mình đang tu tiến. Còn hôm nào mà cho mình nói thôi hôm nay xả vàng bữa nghỉ hết, cái mình vui, mình thích, mình cười cười suốt, là biết mình tu sao. Thấy không? Cho nên mà mình bỏ tụng kinh, bỏ ngồi thiền, cái mình thấy nó tiếc nuối, nó làm sao đâu á, là mình biết là mình có sức tu. Cho nên giữ mình sống đúng theo giới luật. Mà mình giữ mình sống đúng theo giới luật rồi đó, thì quý thầy đi bất cứ nơi nào, chỗ nào luôn, cũng không có một cái niệm nào mà sợ hãi hết. Đó. Tâm động á thì tình nó sanh, mà tình sanh thì trí nó cách. Tâm động thì những cái tình niệm nó sanh, mà tình sanh thì trí nó cách. Giờ giờ ghi nhớ kỹ. Sơ cơ còn yếu kém, một là chúng ta hôn trầm, hai là chúng ta tán loạn rất là khó kiềm chế, ha. Một là gì? Một là chúng ta ngủ, hai là chúng ta lộn tưởng, sơ cơ máu vào, sợ nhất là hai cái bệnh đó, thấy không? Một là chúng ta nghĩ lung tung, hai là chúng ta hôn trầm ngủ gục. Nếu mà không có gì phát tâm lập chí, dụng công hết sức mình thì không được. Ngài Từ Minh ngày xưa ngồi mà ngủ gục, ngài làm một cái cây nhọn, ngài đâm vào bắp vế đó để chảy máu, thấy không? Những người xưa ta tu rất là khó khổ. Rồi có một vị thiền sư nữa làm cái gối bằng gỗ, ngủ mà lăn qua một cái vực mình dậy ngồi thiền. Đó, cho nên những người ta lập chí rất là vững, dụng công hết sức mình thì ma ngủ, ma tán loạn nó mới chịu đi. Bằng không thì nó đến nó quấy rầy suốt. Đó. Do đó ngài nói: ví như ngọc báo mani to thể tánh sáng sạch mà có dính chút bụi bẩn vặn nhơ, nếu người giàu nghĩ nhớ tánh báo mà chẳng dùng các phương tiện mài dũa thì trọn không có trong sạch. Tức là chúng ta mỗi người có cái tánh Phật, có cái tánh Phật sáng rỡ rõ ràng thường biết chiếu diệu hư minh, nhưng mà chúng ta không có dùng các phương tiện mài dũa thì tánh Phật nó không có hiển lộ. Mà suốt ngày mình cứ nói tánh Phật hiện, tánh Phật hiện, tánh Phật hiện, Phật nó cũng hiện, đúng không? Phải không? Mà chúng ta dùng các phương tiện, một là chúng ta tọa thiền, hai là chúng ta mượn tất cả các phương tiện khác, tùy theo ai mà hợp duyên các phương tiện khác. Trong tất cả các phương tiện thì chúng ta hợp phương tiện nào thì chúng ta mài, chúng ta vũ thì chắc chắn nó sẽ sạch. Còn chúng ta ngồi mà chúng ta cứ đọc là cho nó trong sạch, cho nó trong sạch thì cũng không bao giờ trong sạch đó. Cũng như pháp chân như chẳng dùng các phương tiện quân tu thì cũng không được thanh tịnh. Muốn cho nó được thanh tịnh thì phải quân. Quân tu bao nhiêu? 10 năm, 20 năm, 30 năm, cả khi cả 100 năm, cả đời người luôn, gọi là quân tu á. Ngày nào mình cũng mài, cũng vũ, mài vũ, mài vũ hết thì tâm mình nó sáng lên. Cho nên ngày nào mình cũng ngồi thiền, cũng tu tập đều đặn hết đó, không có bỏ. Đúng 7 giờ rưỡi là nghe tiếng cảng là chúng ta đến bồ đề, chúng ta ngồi thiền, đó gọi là quân tu. Quân tu tức là mài vũ, mài vũ rồi tâm mình nó mới sáng. Mà quý thầy đã không dấn thân vào con đường này thì thôi, nhưng mà đã dấn thân rồi nha, mà quý thầy mà đi ra đời á thì về già quý thầy sống cũng được 100.000 có hối hận nó dày vò. Không phải chi mình mà xuất gia giờ này mình thành hòa thượng rồi. Mấy huynh đệ giờ này có thành hòa thượng thượng tổ hết rồi, mình nói trời ơi, phải lúc trước tôi đi xuất gia là hay biết mấy. Bây giờ vợ con nó đùm đề là nó quấy rầy, tối về nó khóc nheo nhéo, rồi vợ làm lương một tháng 10 triệu mà nó còn nó ít nữa, nghỉ lung tung á. Mấy người mà ra rồi nó khổ lắm, khổ nhất là về cái tâm lý nó dằn quặt. Hồi xưa mình thảnh thơi, mình muốn đi đâu tùy ý, muốn đi Nha Trang thì xách cái gói chạy dèo đi, đi Đà Lạt xách dèo đi, bên này đi nữa. Ông đi đi đâu? Đi về bỏ cười kìa. Đúng rồi, thầy khổ, không có được tự do, phải không? Cho nên có một ông cư sĩ ông nói á, nói bạch hòa thượng á, một khi mà con đến, nói thiền sư Bạch Ẩn á, bạch hòa thượng, một khi mà con đến chùa á, con không thấy phiền não mà cũng thấy sân hận gì hết, mà sao lại nha, con về nhà cái con gặp mụ vợ có một cái trò nó sân hận, nó phiền não đủ thứ chuyện hết. Thì lúc này thiền sư nói bây giờ ông cứ về nhà đi, nếu mà ông có sân hận, có phiền não gì đó thì ông chạy đến tôi chữa giùm ông, cho tôi chạy giùm ông, cho tôi sức thuốc cho hết liền. Cái ông hay tin, ông vừa về, mới vừa bước vào nhà bà vợ nói sáng giờ ông đi đá gà hả? Mà thiệt là sáng giờ người ta ở ông chuồng kêu đi đá gà, tức không? Quý thầy thấy tức không? Sáng giờ ông đi đá gà phải không? Trời ơi, ông nổi sân bực quá trời luôn, sáng giờ đi vô chùa nó đá gà. Ông vừa nói xong là ông lật, ông chạy chạy hết ra luôn, đến chùa, vừa đến cổng ổ sao hết mất tiêu, đến cổng chùa nó hết, mà quê nhà thì nó có, thấy không? Cho nên ở nhà mà nói tu cho nó 100.000 phương cách rất là khó, chứ thấy chuyện đơn thuần. Mà do mình cái túc duyên mình lớn, cái túc duyên mình sâu, cho nên mình đến chùa sớm, đó là cái túc duyên. Nói chung mình đến chùa là 100 người chứ 100 người cùng chí hướng. Cái biệt nghiệp tuy là nó khác, nhưng mà cái cộng nghiệp thì chung, chung một chí hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Còn mình ở nhà chắc về vợ mình nó chung chí hướng mình không? con mình, cháu mình, đủ hết. Đó, cho nên bây giờ ví dụ làm thanh long ra mà 30.000 ký đi, mà mình bán bây giờ xuống giá còn 14, cái mình bán 14 đi, nó ở đâu nó về, nó bữa tôi ba nghe nói 30 sao giờ còn 14, phiền não không? À, ông Hồng Thái này phiền não không? Phiền não là chạy vô chùa, đúng không? Cho nên qua cái phần này mình biết chắc chắn rằng á, mà không nhờ quân tu, không nhờ mài dũa thì nó không có thành tựu. Đó, cho nên phải quân tu, phải không? Đó. Đâu chẳng thấy trong 10 lực của Phật, 2 lực to nhất nhân nghiệp lực nên vào trong sanh tử, lại nhân định lực nên ra khỏi sanh tử. 4 câu tụng về mới điều phục này, ý đại khái như trên. Đó. Gì? Nghiệp lực. Cho nên chúng ta vào trong sanh tử, bây giờ muốn ra khỏi cái nghiệp lực sanh tử này thì chúng ta mới nhờ gì? Định lực. Định lực thì chúng ta bước ra sanh tử, phải không? Hai cái thôi. Một là nhân nghiệp lực chúng ta vào trong sanh tử, mà bây giờ cũng nhân cái định lực tu tập quân tu để chúng ta bước ra con đường sanh tử. Đó, cho nên ở đây nói rất là kỹ. À. Thiền sư quản trí khai thị giữ mình sống theo lực, khắc khắc chẳng sai lệch, nghĩa là giữ mình sống đúng với lực, một phút một giây cũng không để cho nó lệch lạc. Như vậy sợi dây thần xỏ mũi trâu là dụ cho giới lực, tức là mình có sợi dây mình xỏ mũi đó, tức là dụ cho giới lực. Người tu phải lấy giới lực làm sợi dây cột, không cho mình ra ngoài phạm vi giới lực cho phép, tự kiềm chế không đi sai lệch. Trâu bị dây thần xỏ mũi, nhờ dây thần mà điều phục được con trâu, cũng như nhờ giới lực mà điều chế được sự phóng túng của người tu. À, cho nên nói thiệt luôn nha, mình mà không có giới lực Đức Phật đưa ra là mình đi bậy hết luôn. Nhưng mà nhờ chúng ta học giữ gìn giới lực, ba nghiệp thanh tịnh, nhờ thu thúc sáu căn. Chứ cái người mà cư sĩ hoặc cái người mà xuất gia mà không có giới lực của Đức Phật là mình dễ phạm lắm. À, cho nên nhờ cái sự giới lực ràng buộc, à, giống như mà Tôn Ngộ Không vậy, bị hung hăng dữ tợn mà không có cái niềng cẩn kim cô thì ông quậy gửi gì, đúng không? Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đưa cái cẩn kim cô ràng vào cái đầu, đúng không? Mà ràng vào cái đầu sau khi mà lên được Phật Tổ Như Lai mà ấn chứng được mà làm đấu chiến thắng Phật, rồi đến Bồ Tát Quán Thế Âm nói bây giờ bà tháo giùm tôi cái cẩn kim cô, đâu cần tháo gì nữa. Một khi mà ông thành Phật là tự nhiên cái này nó mất nè. À, mình chưa thành Phật thì mình phải nhờ cái cẩn kim cô ràng cái đầu mình lại cho nó bớt hung hăng, đúng không? Còn mà một khi mà mình thành Phật rồi thì tự nhiên giới không cần nữa. Mà mình chưa thành Phật thì mình phải cần giới lực giữ buộc, chứ không có được đi bậy. Mỗi rằng rong chạy là quất thêm roi, khi lôi mũi mà trâu còn vùng vàng muốn chạy thì có cây roi sẵn để đánh. Roi đánh trâu là gì? Tâm động thì tình sanh, giờ giờ ghi nhớ kỹ, tâm vừa giấy niệm thì tình cảm theo một bên. Thế nên người tu từng phút từng giây luôn luôn nhớ vừa giấy niệm theo ngoại cảnh thì phải vỡ, phải rầy, phải phạt, không nó cho nó chạy rong. Ngay như mình vừa ngồi đây mà mình khởi cái dục nhiễm, mình nhớ người này thương người kia, mình dính mắt chỗ này dính mắt chỗ kia, mình nói mày bậy nha, mày là nhiều đời nhiều kiếp mày lôi cho vào địa ngục, bây giờ mình còn lôi nữa hả, rầy mắng gì đó. Giống như mà thiền sư Nhan đó, một khi mà nó hoàng rồi tỉnh là ngài chiên ngồi trên cục đá. Bây giờ quý thầy bữa nào ngồi mỗi người một chỗ cũng được, tỉnh cởi nó la lớn cũng được. À, đang ngồi thiền tối nay mình bây giờ nó quậy mình quá, mình nói tỉnh nha, mày xưa giờ mày dắt tao đi nhiều nữa nha mày, vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là cũng là mày nhắc, bây giờ mày muốn dụ tao nữa phải không, mình rầy mắng cái ngày gì đó tỉnh lắm. À, giống như mà có ông thầy tôi gặp ông ngồi thiền á, đi hỏi sao đi, trời nó vô nhiều quá đuổi nó đi thì cũng được, tạm đi, nó cũng dạng là tạm, phải không? Cho nên rầy mắng đuổi nó la nó, thí dụ vừa nghe ai nói làm việc gì đó sẽ có lợi nhiều, chúng ta liền nghĩ mình có khả năng làm việc đó, vừa nghĩ như thế chúng ta phải ngăn chặn lại, phải vỡ liền. Ngu, đi tu rồi mà còn tham danh lợi làm gì? Niệm khởi liền dừng lại, đó là đánh một roi. Chẳng hạn như mình đang tu mà ta điện thoại lên nói à, thầy có 100 triệu không? Hỏi chứ gì? Trời ơi, dưới này nó bán 4 mẫu đất rẻ có 100 triệu à. Được, trời gì chứ 100 triệu sau này tôi bán cỡ cả tỷ. Nhưng mà rừa khởi niệm, mày nha mày, ngu nha mày, còn ham danh lợi, thì tự nhiên dừng lại. Còn mình sao? Ông cho tôi mượn tiền trước đi, mai mốt xuống Sài Gòn tôi trả. 4 mẫu mà 100 triệu rẻ quá là rẻ luôn. Ngày xưa cái này là chết với tôi. Rồi bắt đầu đi buôn bán đất. Ham người tu của mình mà vậy đã lệch rồi. Cho nên mình bỏ số tiền ra mình mua đất, mua cát, mua này mua kia, để mai khi mình bán lại thì cái tâm đó đâu không có tu được, rất là khó tu. Rồi bây giờ mình ngồi mình mua 4 mẫu đi, chắc gì mình ngồi thiền nó yên. 4 mẫu làm gì ta? Mở cái tiệm tập quá, hay là mở gì ta, hay là gì ta, nó còn dọc luôn, tu không có được thiệt á. Mình mà cái người tu mà mình đi buôn bán là mình không cách gì tu được. Ai mà nói tu được giơ tay lên. Chỉ cái cảnh giới này là cho những người cư sĩ mà Bồ Tát đạo, ta hành Bồ Tát đạo. Còn mình là cái người tu sĩ là chỉ có một đường mình tu để mà giải phóng cái sự khổ não của mình, là mình giúp đỡ người khác. Chứ còn cái này mà quý thầy mà ra đó, quý thầy thấy ví dụ cái thanh long này đi, mà bây giờ lỡ mà đưa mình cũng dám nhận đó. Nhận làm sao? Nhiều khi mà giá nó lên xuống mình cũng thót ruột. Trời ơi, cái này bỏ ra cả tỷ mà giá nó còn có 5.000 một ký. Đó, giỏi tu quy. Thấy không? Mình bỏ ra 1 tỷ mà bây giờ giá có 5.000 ký, bây giờ tính bao nhiêu? Chết luôn không? Còn người cư sĩ ta có ăn, có chịu cái này, có kia. Đó, cho nên này nói rất là rõ. Vừa nghĩ cái việc đó lợi ích là mình nói là ngu. Đi tu rồi mà còn tham lợi, tham danh làm gì nữa? Niệm khởi liền dừng. Đó, chính là đánh nó một roi, quất nó một roi liền. Còn mình thì sao? Mình đâu có quất đâu, mình nói nhỏ nhỏ chứ. Nhớ điện thoại xuống nhắn tin. Điện thoại nhắn tin liền: ông cứ mua đi, tôi một nửa, ông một nửa. Mai này bán chia hai, phải không? Đó, cho nên là cái phần này chúng ta phải nhớ dữ lắm. Chớ không phải khi khởi nghĩ, chúng ta đợi một lúc nó dẫn mình chạy không biết bao xa. Vì vậy người tu luôn luôn phải có sẵn cái roi bên mình để đánh nó. Trong trường hợp như vậy, vừa giấy niệm chạy theo ngoại cảnh liền vỡ rầy, không cho nó chạy. Đó là ví dụ cho chú Mục Đồng cầm roi trực sẵn, trâu vừa muốn vùng chạy liền lôi nó lại mà đánh quất cho nó sợ. Đó, cho nên qua cái phần này tỏ dạy cho cái điều phục của mình. Đó. Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng cái sự mà chăn trâu, rồi cái sự điều phục của chư tổ và chư Phật dạy rất là kỹ. Rồi ngài dạy tiếp nè: xưa nay tánh dở không điều chế. Tức là ngài giải thích là sơ cơ còn yếu kém, hôn trầm tán loạn khó kiềm giữ. Nếu mà không nhờ lập trí kiên cố, lập định kiên cường, thì rất là khó vỡ cái tánh của mình. Cái tánh vọng tưởng, hôn trầm, tức là những cái đó là chúng ta phải phát tâm lập trí, dụng công hết sức, tức là Mục Đồng gắng sức để lôi lại, biểu chân cho người tu quyết tâm nhất định phải thắng con trâu, không để con trâu thắng mình. Tức là mình cầm cái già, mình kéo, mình lôi, tức là hai bên lúc này giằng co rất là dữ. Nếu mà thua thì mình tuột dây nó chạy mất luôn. Còn mình thắng thì mình kéo nó về nhà an ổn, thảnh thơi. Đó là chúng ta học qua cái bài Trăn Châu của Thiền Sư Phổ Minh. Thì kỳ tới chúng ta học tiếp. Thôi thầy nghỉ.
Chúng thân vô biên thời nghiền đó.
Học qua cái bài Kinh Di Giáo, học qua cái phần chữ Hán.
còn đó. Nên chỉ còn.
Thank you.
Giờ
từ nó sẽ được. Giờ đọc luôn
nha, quý thầy gia giờ tra từ điển nha. Rồi khi sau mình học cái từ vựng. Nè, nữ đảng tỳ kheo. Tám cái này, tám. Này mình dịch là dịch trong cái đại chánh Tăng Tu chứ mà qua bên Càn Long là đâu có tới dịch tám. Nữ đảng tỳ kheo tức là nữ đảng là các ông. Tỳ kheo các ông ư ngã diệt hậu nương tôn trọng trong kính ba la đề mộc tô cánh ư bữa mình học là gì còn một cái từ nữa phải ở tâm ở nơi ra sao làm ư là ở là sao nữa tức là sau khi mà Đức Phật diệt độ á ư ở sau khi mà hậu là sao tức là sau khi mà ta diệt độ ở là khi đó ư nó cũng là gọi là khi đó nữa tức là sau khi mà ta diệt độ sau khi mà ta diệt độ đương là phải tôn trọng trong kính là quý kính ba la đề mộc xô tức là ba la đề mộc xô một lập này cái từ này từ ghi này không có dịch ba đề một so là tức là giới lực ta là thọ giới á quý thầy hỏi ba đề một so về biết là giới lực không có dịch nha ba la đề một so tức là dịch là giới lực giống như là mình đi thọ giới là hỏi là bạc già phạm là gì á, là mình biết là tên hiệu của Đức Phật, mà gọi là Phật Phương Bạc Già Phạm Nhất Lộ Niết Bàn Môn, à, tức là Bạc Già Phạm tức là chỉ về Đức Phật. Như ám ngộ minh, ám là gì? Ám minh, minh là gì? Sáng. Ngộ tức là gặp. Như đêm tối, đêm tối là gặp được ánh sáng. Bằng nhân tác bảo tức là giống như người nghèo, bằng nhân tức là người nghèo khổ, bằng nhân người nghèo khổ mà đạt được khổ báo. Đường chi thử tác thị dữ đảng đại sư, tức là phải biết, đương là phải biết. Phải biết cái gì? Phải biết cái gì? Phải biết là gì? Từ đây tới là cái phòng giới lực nè. Phải biết là cái pháp này á, cái giới lực này á là thầy của các ông, đại sư là thầy. Phải biết là cái pháp giới lực đó là thầy của các ông. Nếu ta mà có ở đời á, cụ thể là ở đời á, thì cũng không khác cái pháp này vậy. Nếu ta là có đời không khác pháp này vậy, vì sao chúng ta học từ vựng thì cũng chết được. Chứ học bây giờ thì cũng có giống như những cái âm kia. Tôi mời giáo sư dạy 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 chúng ta là chúng ta hỏi. Chúng ta nói là học là thầy của bạn biết chứ. Họ biết chứ. Làm gì vậy? Thôi, chúng ta biết gì chứ. Biết đâu biết đó. Ờ, đã biết. Mình biết gì tắt. Sư chi thử tắc thị giữ đảng đại sư. Thì nó dễ học đây thầy bảo không ăn có cái ăn hết
con ăn rồi
ăn được chưa
nhưng mà để học ra nhưng mà nhà mình phải có cái gì
rồi phải để buổi mua hai người cuốn mua hai người cuốn để buổi học con ăn được biết
con cứ ăn xong cái gì thì rồi con ăn ăn gì ăn cái gì ăn gì
cha mẹ giữ đảng, giữ đảng tùy theo đạo vi nè, giữ đảng tùy theo
khi đâu tại vì dưới đất đó lại
nè học con lạ chứ thằng đó tụi tôi không phải cha thì điểm tùy theo tự cha mà mới nhớ nhưng mà phải về cha thì điểm nữa ừ hả diệt mẫu ba ba đề chủ đề một giờ mình tra từ điển đi, mình tra từ đảng là gì nha, về chìa khóa e một chút. Đại sư là thầy lớn á, được nhã tụ thế vô. Thank you.